loại bớt những cái chất mặt ở trong tâm mình đi. Đấy là cái mục đích của thầy, chỉ ước vọng có thế, chứ không dám nói đây là một thiền đường, không dám nói là chúng ta tu thiền, mà thầy chỉ dám hứa với các con là đích thân thầy đã uống cái thuốc này mà có quả, có hiệu nghiệm và lợi ích lắm, cho nên thầy giới thiệu. Hành thiền phải có thầy hướng dẫn, mà phải là một vị thầy thật sự, chứ không phải là thầy như là các con thầy ngồi đây đấy, không phải. Không phải là vị hướng dẫn của thiền được, chỉ là người hộ pháp và góp ý kiến với các con thôi. Có nhiều hiểu biết sai lầm về sự tập trung tâm ý, rồi lại nhiều hiện tượng bất thường sẽ xảy ra trong lúc hành thiền. À, đây là nói hai cái câu này là nói cái gì nhỉ? Tâm ý là cái gì? Con bây giờ con nghĩ lên trên mây, rồi con lại nghĩ về Sài Gòn. Thế thì bây giờ tập trung cái tâm của con lại, gom những các cái lông bông ấy lại để nó quay về một điểm, là tập nhìn cái hơi thở. Thế thì gọi là tập trung. Tập trung tức là gom những cái tản mát lại. Bây giờ không cho nó nghĩ chuyện tròn chuyện méo nữa, mà bắt nó quan sát cái hơi thở, tập trung tâm ý. Bây giờ trong cái sự việc tập trung tâm ý này ấy, nó có nhiều hiểu biết sai lầm là thế nào. Thì trong cái việc tập trung tâm ý này, trong cái việc ngồi soi hơi thở này, có nhiều hiểu biết sai lầm, nghĩa là có nhiều người không biết làm, không biết cách, làm sai, làm không đúng. Trong cái việc soi hơi thở này, đã, trong cái việc đem hết tâm ý, bỏ hết, không nghĩ gì hết, quay về soi nguyên một cái hơi thở này, tại làm sao cái việc dễ ợt như vậy, mà sao lại bảo có nhiều thứ sai lầm gì? Cũng là một cái sai lầm đấy. Khi mình an định, mình thấy yên, thì giờ thì mình cứ muốn nhập vào cái an định đấy, không muốn làm ăn gì nữa, bỏ hết bổn phận đối với cha mẹ thầy tổ, đối với trong chùa, bổn phận bao nhiêu công việc muốn xếp hết bỏ đấy để tôi ngồi yên tôi an thân. Thế thì đó cũng là một cái hiểu biết sai lầm, tưởng rằng thật ra tập trung đây là để là một cái phương pháp để định cái thần và để làm chủ được cái tâm, chứ không phải để cầu ngồi cho yên thân. Thế bây giờ lại cứ tưởng là ngồi rũ sạch vạn duyên, ngồi cho yên thân, để như thế là cái mục đích của thiền định thì sai. Cho nên đó là một cái hiểu sai lầm. Còn cái gì nữa không nhỉ? Ở đây ngài nói có nhiều cái hiểu sai lầm, đây mới có một. Bây giờ chỉ tìm, đây là chỉ tìm một vài cái ý kiến sai về cái pháp môn tu này, chứ không phải là bây giờ bảo con nói cái pháp môn này nó không đúng, mà đây là có những người hiểu sai trong cái pháp môn này, cho nên cần phải có ông thầy để ông ấy chỉ dẫn cái đúng. Ví dụ như là chúng ta thở thì bảo chúng ta quay về soi cái hơi thở. Thực ra cái ý của cái pháp môn này là chỉ muốn chúng ta rũ sạch vạn duyên, đừng bận lòng đến cái gì cả. Thế rồi mượn cái hơi thở để làm nơi trụ, để đem cái tâm quay về, cho nó gom về, cho nó tập trung, cho nó thành nhất tâm, chứ nó đừng lông bông nhiều chuyện. Đấy, mục đích chỉ có một việc là mượn cái hơi thở làm cái chỗ trụ, để cho tâm mình đừng nghĩ ngợi luẩn quẩn gì cả, rũ sạch vạn duyên. Thế là mục đích là gom cái tâm về, chứ không phải mục đích là để mình kéo cái hơi thở cho dài, hay là mình rút cái hơi thở cho ngắn. Nhiều khi nói điều hòa hơi thở mình lại tưởng là bây giờ đem tâm về để mà luyện cái hơi thở, thế thì sai. Thực ra để cái hơi thở tự nhiên đấy thì mình mới không có bệnh. Chứ mà đem cái ý thức hư vọng của mình về mà lo luyện cái hơi thở một cái ấy, thì bệnh nó sinh ra liền. Thế cho nên nhiều cái chỗ hiểu sai như thế cần phải có ông thầy để hướng dẫn. Đó là điểm thứ nhất, mình cần có ông thầy. Bởi vì nói thì thấy dễ, đặt kinh tứ niệm xứ, thở ra tôi biết tôi thở ra, thở vào tôi biết tôi thở vào, nghe thấy dễ lắm. Nhưng mà sự thật có nhiều chúng sanh nó nhiều vọng tưởng lắm. Cái đường dễ như thế nhưng mà nó mọc ra cả trăm cái hư vọng. Thế cho nên phải có ông thầy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là trong cái lúc hành thiền nhiều hiện tượng bất thường sẽ xảy ra, cho nên cần có ông thầy để hướng dẫn. Thế nào cái câu này nghĩa sao diệu thiệt này, đến nỗi mà ở trong Lăng Nghiêm Phật phải kể mà kể sơ thôi, kể 50 thứ ma mà đấy là nói chuyện kể sơ thôi. Mà ma này số đông lại là chính là mình, từ cái năng ấm của mình nó biến hóa ra. Đấy là mới kể những ma của mình biến ra thôi, chứ chưa kể đến những ma bên ngoài có thật chứ không có đâu. Thế cho nên trong cái lúc hành thiền nhiều những việc bất thường nó xảy ra, phải có bậc thầy mới giải quyết được hết những cái việc này. Và ông thầy sẽ kịp thời điều chỉnh và ông thầy mới hướng dẫn cho mình được. Nhưng mà có những điều mình đinh ninh là mình đúng mà hóa ra mình vẫn sai. Thì bây giờ cái này nó thì tìm chị em có ai có cho thầy một cái thí dụ thì hay. Những điểm được sửa chữa, nghĩa là những cái điểm mà ông thầy ông tới chữa cho mình ấy, thì lại phần nhiều là những điểm mà mình chắc chắn mình đúng, mình phải lắm rồi, nhưng mà vẫn phải cần ông thầy sửa. Tại sao thế? Ý cái câu này định nói cho mình cái gì đấy? Cần ông thầy, bởi vì chúng mình là những người còn mê. Đinh ninh, nó mê đã đành mà nó lại cứ đinh ninh nó là đúng. Đã anh cho mình ngồi cả ngày thế là mình hay lắm. Và em còn định nói thế là đấy, đúng đấy. Mình cứ thấy mình tinh tấn, có trí thức cả đêm rồi ngồi thiền, thế mình cho mình là hay lắm. Nhưng mà không biết rằng như thế là mình không điều hòa. Mà người đã không điều hòa ấy, là người không tự chủ được mình. Mà đã không tự chủ được mình thì có thật là mình hành thiền không? Ấy đấy, mình đi ngược với cái mục đích. Mục đích của hành thiền ấy là để khôi phục lại cái quyền tự chủ của con người. Tự chủ đối với căn, đối với trần, đối với thực, đối với tất cả vạn cảnh. Mà bây giờ đây chính mình đang bị cái ý muốn của mình ấy, nó điều khiển. Tôi thích ngồi thiền, tôi cứ ngồi cả ngày. Thế đó, chính là mình đang bị cái ý thích nó đang điều khiển mình mà mình không biết. Đó chính là mình đang mất quyền tự chủ mà không biết. Đấy. Thế cho nên có những cái mình cứ đinh ninh là mình đúng mà thực ra là mình sai. Chuyện kính trọng thầy thì ai cũng hiểu rồi, tuân theo nhất nhất thì cái này tuy rằng kính trọng nhưng mà tuân theo nhất nhất thì nhiều khi chúng ta chán nó dối nhanh lên làm đừng cho thầy biết. Thì cái này thì chúng mình cũng đã khó rồi, nhưng mà hiểu thì ai cũng hiểu, vì có làm ấy thì ít người đúng thôi. Cái mà chúng ta cần nhận nghĩa, vị chân sư thường chỉ dạy những cách hành thiền khó khăn, đòi hỏi nhiều nỗ lực để loại bỏ tự ngã. Tôi giảng đề, thế nào gọi là chân sư, thầy thật? Vậy thế nào là thầy thật mà thế nào là thầy giả? Ông thầy thật ấy, là ông thầy nhắm vào cái việc cho mình xả cái ngã chấp. Này, ông nhắm vào cái đó thì ở đây gọi là bậc chân sư. nhắm vào cái việc cho học trò xả cái nhã ái, xả cái ngã chấp. Còn nếu ông thầy mà cứ vuốt ve học trò chiều chuộng ấy thì sao? Nghĩa là theo như ở đây, theo như cái câu nói này, cứ vuốt ve chiều chuộng là tăng trưởng cái ngã ái cho học trò, thì ông thầy ấy có gọi là thầy thật không? À, ông thầy ấy là thầy giả đấy, không phải là chân. Chân sư ấy là ông ấy nhắm vào cái việc làm thế nào cho các học trò bỏ được cái ngã ái ngã chấp. Đấy là cái mục đích của các bậc thầy chân thật, các bậc thầy trong nhà Phật, trong đạo Phật, thì cái mục đích chính là lo cho học trò bỏ cái ngã ái ngã chấp, nghĩa là xả cái vô minh để vào cái thánh địa. Thế đó là cái mục đích. Còn cái phương pháp thì ông thầy thật đấy, ông đã làm gì? Ông ấy nghiêm khắc, hoặc ông ấy bắt học trò thường ở bên thiền ấy tu cái tứ niệm xứ này theo như cái thời khóa thông thường của người mới tập. Thầy đặt ở trong sách các ngài dạy thế, cái thời khóa thông thường của người mới tập ấy là dậy 2 giờ sáng dậy, người cứ như thế hành thiền, mở mắt là phải hành thiền liền, từ 2 giờ sáng cho đến giờ ăn cơm, trong lúc ăn cũng phải hành thiền, rồi đến 12 giờ thì được nằm ngả lưng, nhưng không được phép ngủ, được nằm ngả lưng thôi. Sẽ thấy chiêu chiêu muốn ngủ thì phải lập tức đứng dậy. Như thế cho tới 12 giờ đi thì mới bắt đầu đi ngủ. Đây là cái thời khóa của những người tu như các con bây giờ đã tự nhận tự đó, nhưng của những người bắt đầu tu. Đấy, các con làm nổi không? Thời khóa thông thường đó, thời khóa mà in ở trong sách ấy, thầy đọc tại ở trong sách đấy, thời khóa thông thường ấy chứ không phải của những người đặc biệt. Đấy, nghĩa là mỗi một ngày chỉ ngủ có 2 tiếng đồng hồ thôi, buổi trưa cho ngả lưng 15 phút, nhưng cấm không được ngủ, phải lấy thấy chiêu chiêu phải đứng dậy. Mà như thế suốt ngày, đêm chỉ được ngủ có 2 tiếng thôi. Đấy là thời khóa thông thường của người mới tập. Còn những người tập lâu thì không thích, cái này không nói tới. Thông thường mà đã như vậy thì nếu mà ông thầy mà lại còn đặt ra cái khó khăn nữa thì không biết là có cho ngủ không. Thế nhưng mà nghĩa là thầy chỉ hiểu rằng các ngài có đặt ra những cái luật lệ khó khăn, tức là nghiêm khắc. Thầy cũng đọc ở trong quyển Đường về Niết Bàn của các vị tu cái tứ niệm xứ này, có một vị đang ngồi ở trong cũng kể, có một vị đang ngồi thì thấy mình sáng tỏ lắm, mà cho đến nỗi sáng tỏ, mà cho đến nỗi ngài có cái cảm giác là ngài đã chứng tu đà hoàng rồi, ngài có cảm giác ngài chứng tu đà hoàng rồi, thì ngài yên chí như thế là mình đã chứng thánh. Nhưng mà cũng không nói với ai, nhưng mà có cái yên chí là mình chứng thánh. Rồi một cái hôm đó ngài đang ngồi cũng ở trong thiền đường thì ngài đau bụng, ngài mới đứng dậy ngài đi ra. Thì cái người gác cửa đó, người ta hỏi ngài đi đâu. Ngài bảo tôi đau bụng, tôi đi ra kiếm chút thuốc. Thì người gác cửa bảo không, mời ngài trở về, ngài cứ tiếp tục hành đi nó sẽ hết, ngài cứ để tâm vào cái đau á rồi nó sẽ hết. Nhất định cái người gác cổng, người ta không cho ra. Thì ngài bắt buộc ngài phải trở về, ngài ngồi. Ngài ngồi ngài hành tiếp một lúc thì quả nhiên cái đau nó tan đi thôi. Thì lúc bây giờ ngài mới bảo à, cái biết của mình còn không bằng cái người gác tâm. Thì làm sao mà mình phải chứng tu đạo hoàn được? Lúc bây giờ mới biết là mình chưa chứng quả. Mới nhận ra rằng à, cái biết của mình không bằng người các cộng. Mà chúng ta thấy không? Đây là cái giờ thiền mà đến nỗi mà phải để cho người gác. Có người gác tổng khu nào đi ra là người ta phải hỏi lý do rồi người ta mới cho ra. Nên chỉ đủ đấy. Ở những các cái nhà thiền đường của người ta nó có những cái luật lệ gây ra kỹ lưỡng và cẩn thận lắm. Thái về thông thường đấy. Ấy vậy chứ còn ở đây là các ngài lại còn có những cái phương pháp nghiêm khắc nữa thì thầy không biết là nó còn đi đến đâu nữa, chắc còn những cái gì nữa không biết. Nhưng mà mục đích là để cho các học trò bắt buộc phải vào cái kỷ luật khắc. Thế thì rồi để sau các ngài mới thành được. Còn nếu mà cứ chiều hơn một tí thì chiều, hơn một tí thì chiều, thì đó là những ông thầy giả chứ không phải ông thầy thật. Những ông thầy giả ấy, thì mới cứ vuốt ve để cho học trò vui lòng, cái nỗi phải than thở thế này khổ thế, thương ai mà ngài phải thở than thế. Người nghiên cứu thì cái tâm chiếu nó động nghiên cứu cái gì đâu. Cho nên chưa, ngài chưa có thương những tâm chiếu còn xa. Đây ngài thương đúng những người nghiên cứu Phật giáo. Làm sao ngài thương những người nghiên cứu Phật giáo, làm sao ngài phải thương người ta? Người ta không chịu thực hành. Đó. Cũng như người ưa đi làm cỗ, thức suốt đêm làm cỗ, xong rồi không ăn miếng nào. Đấy. Thế cho nên mới thương tội nghiệp, công lao làm cỗ mà lại không ăn. Đây, thành ra có nghĩa là cái chuyện đói không? Nếu không ăn có no được không? Thế làm cỗ vất vả, ngày này qua ngày kia làm cỗ vất vả mà không ăn, thế cho nên không được no. Thế thì đây ngài mới thương, rồi ngài lại tôi khẩn khoản khuyên họ. Hai chữ khẩn khoản nghĩa là sao? Ăn nỉ, năn nỉ để mà khuyên những các vị này chịu hành thiền. Nên có sự tu thì lý học mới sáng tỏ. Thế nào là sự tu, thế nào là lý học? Như thầy cứ ngồi thầy học bộ bản kinh, xong rồi thầy ngồi thì giảng, rồi thầy nói, thế giờ thầy đọc sách này sách kia. À, thầy thì chưa được đứng vào hàng nghiên cứu, nhưng mà thôi cứ tạm lấy cái thí dụ là mình đọc sách này đọc sách khác để tìm hiểu cái pháp môn này. Thế thì đó gọi là người nghiên cứu. Thế nhưng mà trong cái sự thật tu, ngồi buông hết cả mọi sự việc để chuyên theo dõi cái tâm mình, chuyên quan sát cái thân tâm mình, thì cái việc đó thầy đâu có làm được. Thế cho nên như thế là cái sự tu không có, chỉ có lý học, sách này sách kia, tình nghĩa này nghĩa kia để nghiên cứu về cái pháp tự quyền tứ niệm xứ. Thì cái đó một phần nào thầy có cố gắng, nhưng mà cái rũ sạch vạn duy, nhất tâm soi chiếu cái tâm của mình, cái thân tâm của mình, việc ấy thầy đã chưa làm được. Thế cho nên chỉ có lý học mà chẳng có sự tu. Vì thế cho nên cái học đó nó chưa sáng tỏ. Tại làm sao mình con biết là nhà Phật, ông Phật ông ấy giao hẹn những người học ấy phải có ba thứ tuệ, là những tuệ gì học được? Thì đó là văn tuệ, nghĩa là bắt đầu hiểu như bọn chúng mình bây giờ đó. Thế gian vô thường, thế gian hư vọng, cái gì như vọng tướng đấy, chúng ta cũng nói được như thế. Đó là vì có văn tuệ. Thế giờ sao nữa? Con suy ngẫm hàng ngày, bây giờ các con đây gọi là tư tuệ đấy, chứ chưa gọi là tu đâu. Bây giờ các con là tư tuệ, nghĩa là tu các pháp quán để quan sát đấy, quan sát để soi cái tâm. Cái này cũng gọi là tu tuệ. bạn cũng gọi là tư duy. Hàng ngày soi cái hơi thở, rồi soi cái tâm mình trong cái thanh việc nó làm sao, rồi lại quán cái vô ngã, đều thuộc về cái suy ngẫm. Suy ngẫm thế rồi thế nào là tu tuệ nữa. Tu tuệ phần nhiều nói theo cái thông thường của đạo Phật mình thì tu tuệ tức là có con phải làm như các vị Bồ Tát, nghĩa là ở trong chúng mình sống đúng như là lời Phật dạy, như là những cái mà mình đã suy ngẫm trong cái thời gian mà các con an tĩnh đây. Đó, các con đang suy tư quan sát để thấy được thân tâm cảnh đều vô thường, vô ngã, khổ và không. Rồi đến lúc cái tu là các con như các vị Bồ Tát thì gọi là tu, nghĩa là sống trong quần chúng mà mình vẫn giữ được cái tuệ này, đem cái tuệ giác này mà tiếp xúc với tất cả hoàn cảnh thì khi ấy mới thật tu. Thế cho nên tổ gọi là tổ sư tử, tổ thứ hai của đạo Phật mình, tổ thứ hai là tổ A Nan, tổ thứ ba là ngài Thương Ma Hòa Tu. Thế thì tổ thứ hai ở bên Tàu, đúng rồi, ngài Huệ Khả là tổ thứ nhất, xong rồi ngài Huệ Khả truyền tâm ấn cho tổ thứ hai là tổ nào nhỉ, tổ Tăng Thán à. Thế tổ nào mà cứ đi lang thang ở dưới cầu, các cái gần cầu đi mấy cái bọn ăn mày đấy, là tổ Huệ Chúng, tổ Huệ Khả hay là tổ Tăng Thán. Nhưng mà một trong hai vị đó, ngài một khi được chính thức ấn khả làm tổ rồi ấy, thì ngài đã không ở trong chùa ngồi nghĩ nhiên làm ông tổ để cho thiên hạ đến lễ lại, mà ngài cứ đi lang thang ẩn mai danh ẩn tịch không cho người ta biết. Thế ngài cứ đi vào những cái đám ăn mày sống ở dưới gần cái cầu, để có người nhận được ra hỏi thì ngài nghiêm sắc mặt, ngài bảo nghiêm sao biết cái việc của ta. Nghĩa là ngài không cho mọi người thấy hình tích của ngài, mà đấy là ngài tu đấy, ngài bởi vì ngộ rồi lại còn phải chiêm nghiệm cái ngộ của mình để xem cái ngộ của mình nó có vững hay không. Cho nên mỗi người mỗi vị tu một hạnh khác nhau, sự tu cái lý học cần sự tu mới được sáng tỏ. Con bé nó chưa già, nghĩa là con ngồi thế này con tưởng tượng nè, con ngồi con nói thân bất tịnh thì cũng được, nhưng mà còn thế nào gọi là sự tu? Các vị ở bên Tây Tạng cũng như bên Ấn Độ, các ngài phải tớ hẳn những cái chỗ có tử thi để các ngài nhìn tận nơi. Những các bậc thầy hay dẫn học trò đi học những cái này để mà vạch ra cho các học trò thấy. Thế nhưng nó cũng vẫn là cái lý học, còn thế nào thì nó thành cái sự tu. Con phải thật tỉnh ra, thật tỉnh ra. Các vị thấy cái tử thi, mắt thấy cái tử thi, rồi nhận thấy cái thân mình như thế, mà phải có cái sự thực tập. Thực tập thì làm thế nào? Thầy nói cái thí dụ của chúng mình nó dễ hiểu hơn. Như chúng mình học luật, Phật dạy cái đồng tiền nó là cái gốc tai nạn, cho nên cấm các tỳ kheo cho đến sa di không được cầm tiền. Đấy thì mình nghe lời Phật, mình học ở trong bộ sa di, thấy Phật giải nghĩa, đó gọi là lý học. Rồi bây giờ thực sự chúng ta không cần tiền, vì từ này các con thọ giới, các con không cần tiền thật sự. Các con thấy sao? Ích cái gì cho tâm chiếu cảnh thơ nhàn hạ mà cũng vẫn không chết, cũng vẫn ăn cơm như mọi người, cũng vẫn mặc áo như mọi người, vẫn sống như mọi người. Đâu có phải là không có tiền thì người chết đâu. Đấy, Người đời thì người ta cứ bảo đồng tiền liền khúc ruột, cho nên mất tiền là đứt ruột, đứt gan. Thế còn với chúng mình với lời Phật, cái lý học ấy, là chúng mình học ở trong sách nó giải nghĩa. Cái đồng tiền nó là gốc của những sự cái tâm xấu, khiến cho ganh nhau, ghét nhau, rồi khiến thành ăn cắp, ăn trộm. Thế cho nên giữ tiền là không tốt. Cái đó là lý học. Còn chúng mình sự học là chúng mình không cần tiền hoàn cảnh. Mà rồi thì mấy năm trời chúng mình đâu có chết. Như chúng ta hiện tại không phải là đồng tiền là liền khúc ruột, mà có nó mình lại bận rộn, không được thành thơ. Thế thì chỉ khi nào cái người vừa học về cái hại của đồng tiền, lại vừa thực tập cái luật không cần đồng tiền, thì cái người ấy sáng tỏ, thấy rõ ràng thực sự con người ta không cần hệ lụy đồng tiền. Chỉ có chân pháp đem lại an ổn, đem lại sự an ổn, nghĩa là mình được bình an. Thì bây giờ một vị thầy danh tiếng mà đến thăm, cũng như chùa mình bây giờ là thượng thanh từ mà đến thăm đó, thì trong chúng có mình không? Thế cho nên còn gì sung sướng cho bạn một bậc danh tiếng đến thăm. Thế rồi sao? Các thiền sinh mới làm gì? Các thiền sinh này ở đâu? Tức là ở một thiền đường, một cái nơi mà chuyên dạy về tu ở xứ Hoa Kỳ. Bình thường mà nói trung tâm Hoa Kỳ tức là ở giữa nước Hoa Kỳ, tức là ở kinh đô của xứ Hoa Kỳ. Nhưng mà đây, cái chữ trung tâm ở đây là nói một thiền đường. Thế thì các học trò ở trong đó làm, cho nên nghe thấy tên tiếng một vị thiền sư danh tiếng tới thăm thì họ mới mừng. Chứ còn dân chúng họ thì nó đối với thiền sư nó có để ý không? Thế cho nên cái chữ trung tâm đây là một thiền đường, chứ không phải trung tâm là một kinh đô của xứ Hoa Kỳ. Thì những các học sinh ấy thấy ngài tới mừng quá, làm gì? Thỉnh là ngài ở lại một thời gian. Thế thì ông thiền sư giảng nhời làm sao? Ngài muốn nói rằng tôi vừa mới tới đây thì các anh mừng rỡ như thế, chứ nếu tôi ở một thời gian tôi quả rồi tôi lý roi tôi kết các anh có mời tôi nữa không? Thì đây ngài nói là cái gì mới thì nó cũng tốt, nó cũng đẹp. Tôi vừa mới tới, thế nên cho nên là các anh đón rước tôi như thế này các anh mừng rỡ. Chứ mà tôi ở một thời gian thì các anh chắc cũng khó chịu được nổi tôi đấy. Tôi có ở lại đây cũng chỉ khuyên các bạn hành thiền mà thôi. Vậy thì ý ông thầy nhận lời hay là từ chối? Nếu tôi có ở lại đây thì tôi cũng chỉ khuyên các vị hành thiền mà thôi. Nghĩa là tôi có ở lại đây thì các ngài cũng, các ông cũng cứ hành thiền, mà tôi về thì các vị cũng hành thiền. Vậy thì tôi ở đây làm gì? Thế bài cho một cái cỡ lời khuyên cuối cùng thế nào? Khuyên rằng các anh nên bình tĩnh. Đã. Dù là tôi đến hay là dù tôi không đến, các cách quan hệ là các anh cứ tiếp tục hành thiền. Đó mới là cái chỗ mà tôi để tâm. Chứ không phải là các anh mời tôi ở đây cả một năm là tôi mới cảm ơn các anh. Cái mà tôi cảm ơn ấy là các anh bình tĩnh theo dõi cái tâm của mình, hành thiền cho đúng pháp. Đó là chính là cái chỗ cần của các bậc thầy, chứ không phải là cần các học sinh tiếp đón chiều chuộng, mà cần các học sinh như pháp tu hành. Mà như pháp ở đây ấy, nghĩa là đừng để tâm ra ngoài, đừng háo hức thấy những cái sự lạ, mà cứ bình tĩnh soi cái tâm của mình. Bây giờ có một bậc thầy lớn nổi tiếng tới thì đừng để ý đến cái ông thầy ấy, mà quay về xem cái tâm của mình phản ứng với cái tin này ra làm sao. Cái tâm của mình nó mừng hay cái tâm của mình nó háo hức, thế thì mình hãy theo dõi cái mừng, theo dõi cái háo hức cho đến lúc nó tan. Đấy là cái chỗ các bậc thầy trông đợi ở học trò. chứ không phải các bậc thầy trông đợi ở sự tiếp đón. Cho nên khuyên các vị quay về soi cái tâm. Thế các vị đang bồng bột, đang háo hức, đang mong mỏi ông thầy tới, thì ông thầy ông khuyên các vị quay về tâm mình, mà nhìn lại cái háo hức của mình đi. Đấy, chỉ có thực hành chân pháp mới đem lại an ổn mà thôi. Nghĩa là chỉ các vị tập đối, bây giờ thì là ông thầy bậc thiền sư tới, mai đây là một ông tổng thống, ông đến thăm thiền viện, rồi mốt nữa lại là những các bà cự phú tới, các bà đang nhiều tiền tới. Thế thì cái việc của các vị mà tu thiền đây ấy, là chạy theo cảnh bên ngoài hay là soi cái tâm mình? Cho nên đây ông thầy ông mới khui, ông mới đem ngay cái hoàn cảnh ông mới tới mà học trò mừng rỡ. Thì đáng lẽ cái mừng rỡ này là đúng pháp, bởi vì học thiền thì rất là mừng được các bậc thiền sư các ngài để ý tới, và rất là mong được gặp các bậc thầy lớn, thì cái này đáng lẽ ra là phải. Nhưng mà đây là ông thiền sư, ông mới khuyên các vị trở về chánh pháp, đừng có tự đánh lừa mình. Cũng như bây giờ ở trong chùa này, nhiều những các vị thể hiện cái tướng đáo để tự hồi, thí dụ như thấy một em mà nó có lỗi, thế rồi một vị khác vừa trách cái em đó, thì dĩ nhiên cái của trách là phải, nhưng mà nhiều khi hiện cái tướng quá đáng, cái tướng sân giận, cái tướng tức tối, thì như vậy có phải là mình bảo vệ chánh pháp không? Mà mình đang bảo vệ cái sân của mình, mà mình tưởng là mình bảo vệ chánh pháp. Cho nên chúng ta nhiều khi bị lừa, những cái ngã ái ngã chấp của mình, cái sân si của mình, nó có nhiều cái mánh khóe đó. Cho nên là nhiều khi mình cứ tưởng là mình phải, mà sự thật ra là mình đang bị cái sân ấy nó đang chi phối. Cái chữ để cho cây mọc là nói được nói cái gì? Có phải là con vừa mới đặt cái hộp nó xuống uống ra ra một cái nó ra thành cây liền không? Phải để thì giờ, phải để cho nó có thì giờ nó mọc lên. Để cho cây mọc tức là để cho thì giờ cho cái cây nó nảy mầm, rồi nó lên cây lên cành, rồi nó ra lá, nó ra hoa. Thế là phải có một thời gian, chứ không vội vàng hấp tấp được. Đó là cái tên. Bây giờ nỗ lực tinh tấn làm cho đúng pháp, đó là việc làm của ta. Còn kết quả cứ để cho nghiệp lực an bài, dù một đời hay trăm ngàn đời trí tuệ mới khai cũng chẳng sao. Mà nói gì đây? Thế nào là làm cho đúng pháp? Như mình phải làm đúng pháp. Như vừa rồi Tông Phương đó, thấy cái hào quang nó xẹt qua. Nếu người làm đúng pháp thì làm thế nào? Đấy, không để ý đến cái hào quang, mà để ý đến xem cái tâm mình nó sợ hay là nó mừng. Rồi cũng không, đừng nhận cái sợ này là mình, đừng nhận cái mình này là mình. Đó, mà được nhìn nó, theo dõi nó, để bình tĩnh mà theo dõi xem rằng nó đến cho đến bao giờ nó diệt, nó thanh rồi nó lại diệt. Thế thì gọi là làm đúng pháp. Nhắc lại, tức là có cái hào quang nó hiện lên, mình không vội vàng chạy theo cái hào quang, mà mình làm gì? Để ý cái tâm mình, để điều khiển, an phục cái tâm. Cái sợ nó hiện lên, đừng nhận là mình sợ, nhìn thẳng vào nó. Cái này khó làm chứ không dễ, nhưng mà tập mãi rồi nó cũng quen. Này, thế thì đấy, người làm đúng pháp thì là như thế. Còn bây giờ lại để ý rằng cái hào quang nó xẹt bên trái, nó xẹt bên phải, thì như thế mình có đúng pháp không?
Không.
Thì mình đã không đúng pháp thì nó hay mang lại những cái không tốt. Thế cho nên ở đây Ngài dạy chúng mình này, cái nỗ lực tinh tấn làm cho đúng pháp, đấy là việc mà các ngài yêu cầu chúng mình. Cũng như ở bài trên, ông thiền sư ông yêu cầu các thiền sinh làm gì? Làm cho đúng pháp. Thế nào là các thiền sinh? Đã, ông ấy đến thăm cái trung tâm Hoa Kỳ này, các thiền sinh mời ông ấy ở lại, thì ông ấy bảo các thiền sinh thế nào là đúng pháp, đừng chạy theo ông thiền sư mà hãy bình tĩnh cái tâm mình. À, thì chỉ có cái tâm bình tĩnh, cái tâm tự chủ ấy, mới là cái chỗ cốt yếu. Mình không háo hức, mình không bỏ cái sự tu hành, không có háo hức, không có hão huyền làm những cái vỏ bên ngoài, mà mình cứ bình tĩnh tu cái bổn phận của mình, thì đó chính là cái chỗ mà các bậc thầy trông mong. Chứ các bậc thầy không trông mong mình xe xua đón trước nguyện hót những cái không phải. Các bậc thầy mong cho mình đúng pháp. Cái đấy cái chỗ cái bài chỉ có chân pháp đem lại an ổn đó. Cái bài mình vừa mới đọc là ngày dặn pháp học trò làm gì? Không lo tu hành, chứ đừng lo những các cái xe xua hầu hạ mình hót thảo huyền. Dĩ nhiên nếu mà các bậc thầy không có người trông mong, không có người hầu hạ, thế thì mình có bổn phận. Nhưng mà khi các ngài đã quá đầy đủ, thì không phải là cái việc mình bỏ cái sự tu hành mà mình chạy theo các ngài để mà hầu hạ, mà xe xua bỏ cái việc tu hành, đi làm những cái việc mà không phải phận sự của mình, thì đấy là cái chỗ mà các ông thầy không vui. Cho nên ở đây ngài nói minh bạch, các vị học trò mình quá thấy ngài tới đón rước ngài và mời ngài ở lại, thì ngài đặt ngài khuyên ngài đấy. Ngài khuyên làm gì? Làm sao để cho cái tâm bất an và cái tâm mong mỏi này nó chấm dứt đi. Sẽ làm nào để cho cái tâm bất an của các học trò đây là cái tâm nào? Đi đón, đi trước một vị thầy ở xa tới. Thì cái thông thường chúng ta thì đáng lẽ cái này cũng là một cái phước, một cái hay. Nhưng mà ý ông thầy muốn dạy các ông học trò cái gì? Lo cái bổn phận tu hành. Đã. Nên trở về cái bổn phận tu hành, đừng như người ngoài đời hão huyền những cái đón rước vô ích, mà quay trở về với cái sự tu hành của mình. Đã. Mà xoay ngay cái tâm của mình nó đang háo hức đi đón một bậc thầy danh tiếng ở phương xa tới. Đã. Thì đó là cái tâm háo hức, cái ngài gọi là cái tâm bất an. Thì bây giờ cô quay về mà để theo dõi cái bất an này. Bởi vì hôm nay anh quên cái tâm của anh đi đón ông thầy, thì anh làm cái việc có đúng không? Bởi vì ông thầy ông dạy anh cái gì? Quay về bản thân. Chính ông thầy đi sang Hoa Kỳ để truyền bá cái phương pháp, phải quay về soi cái nội tâm. Mà bây giờ học trò lại bỏ cái nội tâm, dạy đi đón rước, lại háo hức. Như thế thì có làm đúng cái ý của ông thầy không? Thế cho nên ông thầy ông có lời ông nhắc, không cứ là pháp tứ niệm xứ, tất cả các pháp của Phật đều gọi là chân pháp. Nhưng mà ở đây ông thầy này cũng đang dạy tứ niệm xứ. Ông ngài vị này là một vị thiền sư danh tiếng ở Thái Lan, ngài vẫn đang dạy tứ niệm xứ, mà cái thiền đường Hoa Kỳ đây cũng đang tu cái pháp môn tứ niệm xứ. Thế cho nên chân pháp ở đây là nói về tứ niệm xứ, nhưng mà không phải cái danh từ chân pháp chỉ nói tứ niệm xứ, mà tất cả pháp của Phật đều là chân pháp, nhưng mà ở đây là nói về tứ niệm xứ. Thì chúng ta thấy vị thầy này, điểm thứ nhất là một bậc rất là thông minh. Dĩ nhiên thầy khen khỏa mã tốt tháo nhưng mà cũng mình cũng nhận cái chỗ đó, bởi vì thường ở vào cái hoàn cảnh này thì người ta không nhớ đến cái lời nhắc này. Thường ở cái hoàn cảnh này mới đến thì tay bắt mặt mình, học trò nó mừng rỡ, nó đón mình mời ngài ở lại, Thế thì ai đến thì cũng tay bắt mặt mừng để vui hết cả. Nhưng mà ông thầy này, ông đưa ngay học trò trở về cái vị trí của mình. Thì chúng ta thấy cái sáng suốt của Ngài. Mà chính những cái lúc này là lúc chúng ta dễ quên cái tâm mình lắm. Cho nên Ngài nhắc ngay, thực là một cái sáng suốt ít có. Thế thì đấy, như thế gọi là làm cho đúng pháp. Và việc làm của ta ở mọi hoàn cảnh, nhớ cái pháp môn của mình, sống cho đúng cái pháp môn của mình, thì như thế là bổn phận chúng mình. Vậy để cái thời gian mình phải biết cách chờ đợi, để cho cái đừng nóng ruột, đừng sốt ruột, đừng có mỗi một hôm lại ra lại cầm cái cây kéo lên một tí để xem nó có chóng học hay không. Thế nếu cứ mỗi hôm con kéo nó lên một tí thì sao? Thế thì bây giờ con học, con học ở đây Ngài bảo con cái gì? Không biết là ngày mai mình chứng sơ thiền hay là cuối năm nay mình chứng được sơ thiền. Cái việc của mình là theo dõi hơi thở thì cứ theo dõi hơi thở, cứ làm cho đúng những cái gì mà trong sách lời Phật dạy, mình làm cho đúng đi. Thế thôi, miễn là mình cứ làm đúng là quý rồi. Còn lúc nào mà đến cái ngày mình chứng nhập được sơ thiền hay là tứ thiền, mình chứng quả Tu Đà Hoàn hay A Na Hàm, thì tới ngày giờ nó sẽ hiện, nó sẽ tới khai cái trí tuệ tới đâu thì mình được tới đây. Thế nhưng mà thấy cái tuần mình tu thì mình phải đắc chứ, tại làm sao Ngài đây Ngài lại bỏ dân. Cái trí tuệ có thể là trăm ngàn đời nó mới khai. Thế thì đợi bao giờ? Ta nên đây Ngài nhắc là để cho nghiệp lực nó an bài, cũng là một việc ấy mà người ta chứng quả rồi mà mình lại để trăm ngàn đời để chứng quả. Và bởi vì nó có cái nghiệp lực nó an bài, như thầy có nhắc chuyện Ngài Anaruddha của chúng mình đấy. Anaruddha các bạn, Ngài Anaruddha, Ngài cứ giờ học thì Ngài nhắm mắt hay là Ngài buồn ngủ. Thế Phật nó vừa trách rằng nếu mà cứ ham ngủ về sau phải chịu cái quả báo làm con sò càng ngàn năm một giấc ngủ ở dưới đáy biển. Với Ngài nghe Phật dạy như thế này sợ quá, mà nhất định Ngài không ngủ được. Cho đến nỗi mà muốn không ngủ thì cứ phải ngồi mở mắt chừng chừng vậy, phải cố gắng mà dương mắt lên. Chứ nếu mà cho nó nhắm một cái là nó ngủ liền đó thì không tự chủ được. Cho nên Ngài cứ dương mắt lên, Ngài không chịu nhắm, khiến cho cái mắt của Ngài nó hỏng. Rồi mới đến lúc rồi nó nổ cả hai con mắt, Ngài bị mù hết cả hai con mắt. Thì khi Ngài bị mù hai con mắt rồi, Phật mới dạy Ngài cái pháp môn tu gọi là cái gì, chiếu kiến.
Nhạo kiến
chiếu minh tam muội. Đó, thì Ngài mới tu cái pháp môn đó, tu về tánh thấy. Mà đợi đến ngày lúc mù rồi Phật mới dạy tu về cái tánh thấy. Trong chúng lúc bây giờ nhiều người hỏi Phật cái câu hỏi mà thầy vừa hỏi, thế thì Ngài Phật Đức Phật mới trả nhờ Phật đi kể cái chuyện tiền kiếp mà Ngài đã làm một cái tội nặng, cho nên bây giờ Ngài phải trả xong cái nợ, Ngài mới chính quả thánh được. Cho nên dù cái lúc mà Ngài chưa trả xong nợ thì Phật có dạy Ngài cũng vẫn học, cũng vẫn tu cái pháp môn ấy, nhưng không thể chứng quả được vì cái tội báo nó còn che. Phải trả xong cái quả báo đã, rồi lúc bây giờ có học có tu nó mới có tới ngày chứng quả. Thế cho nên rằng ở đây Ngài mới dạy là chúng ta cứ học, điểm thứ nhất là làm cho đúng pháp, điểm thứ hai là tinh tấn mà tu. Thế còn cái quả báo, cái trí tuệ của chúng ta khai thì đợi cái ngày giờ của nó. đợi có nghiệp lực an bài, chứ không nên nóng ruột. Bởi vì rằng nếu còn chịu cái tội báo thì không thể nào